Công tử điên khùng chương 527, ra vẻ thần bí. Mấy người Vũ Tích và Thanh Thanh thấy thần sắc của Lâm Vân khẩn trương như vậy, đều biết là chuyện quan trọng, nhất thời đều im lặng đứng một bên. Các pháp bảo cũng được thu vào. Tu sĩ áo bào nghe thấy Lâm Vân hỏi về Mộc Linh Châu, vẻ mặt càng hoảng hốt, bởi vì viên ngọc đó không có ở trong tay của y, mặc dù như vậy, y vẫn không dám lừa gạt Lâm Vân. Việc Lâm Vân luyện hồn phách của bốn tu sĩ hóa thần là một tu sĩ và một tu sĩ luyện hư ở Bắc Lĩnh, y đương nhiên là biết. Nếu thực sự không thể bảo vệ được tính mạng, y mong có thể luân hồn, chứ không muốn thần hồn câu diệt như Lâm Vân đã làm. Lúc ấy, tôi cũng thật không ngờ tên tu sĩ đó lại lừa tôi. Viên Mộc Linh Châu mà y đưa cho tôi xem là thật, nhưng viên mà y trao đổi lại là giả. Vì vậy tôi lại đánh nhau với y. Tuy nhiên, tên đó rõ ràng mời đến một người giúp đỡ, mà tên giúp đỡ y có vẻ còn cách khá xa, mãi đến khi chúng tôi đánh nhau 2 ngày 2 đêm thì mới tới. Bởi vì y có thêm đồng bọn, nên tôi đương nhiên là bỏ chạy. Cuối cùng, để tránh sự truy kích của bọn chúng, tôi đã theo truyền tống trận chạy về, đồng thời phá hủy truyền tống trận ở đó mới đi được an toàn. Tu sĩ áo bào nói xong, âm thầm chờ đợi trong lo lắng. Y không biết đã hối hận bao nhiêu lần, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Ngươi có biết kẻ đánh nhau với ngươi là ai không? Điều này là điều mà Lâm Vân quan tâm nhất. Bằng hữu của y gọi y là Hứa Khai Sơn, cái khác thì tôi không biết. Tu sĩ áo bào nói xong, càng khẩn trương. Lâm Vân giật mình. Hứa Khai Sơn, lúc trước không phải Linh Nhi nói kẻ đã giết cha của cô ta có tên là Sơn Sư Huynh đó sao? Liệu có phải là cùng một người hay không? Không thể có sự trùng hợp như vậy, chắc chắn là một người rồi. Một điều duy nhất khiến cho Lâm Vân khó hiểu, đó chính là kẻ vây công hắn lúc trước là một tu sĩ hợp thể, chứ không phải là Nguyên Anh Trung Kỳ như tên này nói. Để tu luyện từ Nguyên Anh Trung Kỳ tới hợp thể, không mất hơn 1.000 năm thì làm sao có thể đạt tới được? Không phải ai cũng có tạo hóa đan như hắn. Nói như vậy, Hứa Khai Sơn và cái tên vây công hắn năm đó không phải là cùng một người. Nếu là như vậy, chỉ có 2 khả năng. Một là Hứa Khai Sơn có quen với tu sĩ hợp thể vây công hắn, thậm chí là quan hệ rất thân mật, lôi mang quyết thì được y chia sẻ với tu sĩ hợp thể. Khả năng thứ hai là Hứa Khai Sơn bị người này giết, tài sản của y đều rơi vào trong tay tu sĩ hợp thể. Lâm Vân thầm than một tiếng, xem ra năm đó mình không tiếp tục đuổi giết cừu nhân đúng là sai lầm. Nếu năm đó hắn tiếp tục báo thù, nói không chừng hắn đã có Mộc Linh Châu trong tay rồi. Tuy nhiên, hắn đoán chừng kẻ đó rất có thể là người của Âu Dương Sơn Trang. Nếu có thể quay trở lại Hạt Nguyên Tinh, Lâm Vân sẽ tới Âu Dương Sơn Trang một chuyến. Dù sao thế giới hỗn độn rất quan trọng với hắn. Tuy hắn đã có Huyền Nguyệt Tinh, nhưng không thể mang đi được. Thế giới hỗn độn thì khác. Nói không chừng, khi hắn hình thành thế giới hỗn độn, ngay cả Nguyệt Tinh cũng có thể bỏ vào trong đó. Không còn gì để hỏi, Lâm Vân vung tay giết 2 người. Hạng cướp đường như vậy, hắn sẽ không nhân từ. Thấy mấy nàng đều kỳ quái nhìn mình, Lâm Vân không khỏi sờ cái mũi hỏi. Chuyện gì vậy? Trên mặt anh có nhọ nhồi à? Vũ Đình bật cười. Trên mặt anh rể không có nhọ nhồi. Chỉ là 2 tên tu sĩ Nguyên Anh kia chắc rất là buồn bực mà chết. Vì chứng kiến hàng đống bảo bối đã bị anh giết rồi. Anh rể, anh có phải ẩn giấu tu vị phải không? Khiến cho 2 tu sĩ Nguyên Anh kia không nhìn ra được. Lâm Vân mỉm cười nói. Công pháp mà anh tu luyện khá là đặc biệt. Người khác nhìn vào chỉ thấy tu vị của anh rất thấp mà thôi. Chứ anh cũng không có ý che giấu gì. Anh tu luyện càng cao, người khác càng thấy bình thường. Có một ngày nếu anh phải phi thăng, nói không chừng mọi người thấy anh chẳng khác gì người phàm. Đây là điều mà về sau Lâm Vân mới biết được. Công pháp của hắn hoàn toàn khác với công pháp của thế giới tu chân. Tu vị càng cao, Nếu không tận lực phóng ra khí thế, thì người ngoài nhìn vào tưởng rằng tu vị của hắn rất là thấp, chứ hắn đâu có ý che giấu tu vị của mình. Hình như anh đã quên một chuyện thì phải, anh không muốn tới động phủ thượng cổ ở Úy Tinh nhìn xem mà. Vũ Đình lại hỏi, Lâm Vân lấy ra một tấm bản đồ cổ, nói, đều ghi rõ trong này rồi, anh đương nhiên là muốn đi, nhưng do chưa có thời gian. Tuy nhiên, anh cũng muốn nhắc nhở các em, đến tu chân giới thì đừng khoe khoang của cải trước mặt người khác như vậy, điều này chỉ dẫn tới phiền toái mà thôi, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mấy cô cũng không phải ngày đầu tiên tới tu chân giới, bọn họ cũng biết sự tàn khốc trong đó, vừa nãy là do Lâm Vân ở bên cạnh, mới không kiêng kỵ lấy ra xem. Tuy nhiên, vừa phát sinh chuyện như vậy, lại nghe Lâm Vân dặn dò, đương nhiên đều ghi nhớ trong lòng. Vân ca, anh tới tuyệt cảnh thiên diễm, chắc không phải, chỉ là hoài niệm cảnh xưa chứ. Thanh Thanh ôm cánh tay của Lâm Vân, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Vân gật đầu nói, anh vốn cho rằng tuyệt cảnh thiên diễm chỉ là một nơi hung hiểm, nhưng về sau, khi tiêu diệt Tịch Mịch Cốc, anh mới biết rằng thiên diễm là một ngọn lửa kinh khủng như thế nào. Một ngọn lửa như vậy, sao có thể xuất hiện ở một nơi có linh khí mỏng manh như Khôn Truân Giới được? Còn có sự hung hãn của thiên diễm. Tình trạng năm đó của anh làm sao có thể ngăn cản được? Dù anh có không ngừng phóng ra, tinh tráo cũng không có thể ngăn cản được. Đây là điều mà về sau anh mới phát hiện. Mặc dù Lâm Vân đang ở bên, nhưng Vũ Tích vẫn khẩn trương hỏi. Vậy làm sao anh bây giờ? Vậy là phải làm sao bây giờ? Hỏi xong nàng mới biết mình thất thố. Lâm Vân ôm nhu nắm lấy tay nàng. Thiên diễm lợi hại như vậy, nhưng năm đó thiên diễm lại không gây hại được cho anh. Anh cho rằng chỉ có hai khả năng. Một là lúc đó thiên diễm đã bị thương, sức nóng giảm mạnh, thậm chí còn không bằng một phần vạn lúc đầu. Thứ hai là thiên diễm muốn nhận anh làm chủ, còn nguyên nhân cụ thể thì anh không biết. Những kiến thức này Lâm Vân biết được từ việc đọc các thẻ ngọc thu thập được từ hạt nguyên tinh. Sung Hy há hốc miệng vì kinh ngạc, rồi nhịn không được hỏi. Một ngọn lửa mà cũng tính mạng sao? Còn có thể bị thương? Lâm Vân nghiêm túc gật đầu. Anh khẳng định ngọn lửa cũng có sinh mạng, chẳng những là thiên diễm, còn có rất nhiều dị hỏa cũng có sinh mạng, hay còn gọi là hỏa linh. Thiên diễm cũng có hỏa linh phải không? Nhược Sương vội vàng hỏi, nàng rất hiếu kỳ với những chuyện ở tu chân giới. Lâm Vân gật đầu. Hiện tại, thiên diễm đã được anh luyện hóa và dung hợp với tinh hỏa, tạo thành tinh diễm. Dù tinh diễm còn chưa hiện hỏa linh, nhưng anh có thể cảm thấy, từ khi bỏ vào tinh thần châu, tinh diễm càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ điều anh suy đoán, thiên diễm bị thương là chính xác. Về phần vì sao thiên diễm lại xuất hiện ở Khôn Truân Giới, anh muốn quay lại đó để kiểm tra. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể xem phong cảnh xung quanh. Thời gian trôi qua rất là vui vẻ và thoải mái. Bình thường các cô đều dành thời gian để tu luyện, hoặc là đi loanh quanh Bắc Lĩnh. Cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra ngoài. Một là vì Lâm Vân không tại, không có hào hứng du lịch. Hai là các cô cũng biết tu chân giới rất là tàn khốc, cho nên không dám tùy ý chạy lung tung. Lâm đại ca, vì sao anh lại sai Trương Chí Hòa thu mua số lượng lớn các tài liệu xây dựng cao cấp? Không phải anh muốn nói dẫn chúng em đi sao? Chẳng lẽ còn cần xây dựng thêm vân môn ở Bắc Lĩnh? Tĩnh Như rất muốn hỏi những điều này, chỉ là lúc ấy có nhiều người mà lại không biết Lâm Vân nghĩ gì, cho nên vẫn chưa hỏi. Lâm Vân nhìn mấy người thần bí nói, đương nhiên là để xây dựng chỗ ở mới của chúng ta. Anh nói rồi, anh sẽ dẫn các em tới một nơi rất là đẹp, chúng ta có sẽ ở bên nhau mãi mãi. Là cung quản hàng ở mặt trăng phải không? Em nghe Nhược Sương nói rồi, mặt trăng cũng không phải là nơi tốt. Trọng lực ở chỗ đó rất thấp, hơn nữa còn bất lợi cho sinh sống. Nếu anh chỉ muốn tổ chức hôn lễ ở đó thì cũng được. Còn việc sinh sống thì em nghĩ rằng thà ở đây còn tốt hơn, đỡ phải lãng phí xây dựng nhà cửa ở mặt trăng làm gì. Thanh Thanh nói. Lâm Vân lần nữa ra vẻ thần bí. Dù sao đến lúc đó các em sẽ biết, anh không lừa các em đâu. Hừ, còn thần bí nữa. Các nàng không quen với vẻ mặt này của Lâm Vân đều lao lên đè hắn xuống phi thuyền. Càng tới gần tuyệt cảnh thiên diễm thì càng bắt gặp nhiều tu sĩ phi hành. Mặc dù cũng có người phóng thần thức kiểm tra chiếc phi thuyền, nhưng không có thần thức nào chui vào được. Nếu tới gần thì bị một vòng bảo hộ đẩy ra ngoài. Không biết có phải vì rung động với chiếc phi thuyền rất xa hoa và khổng lồ này hay không, mà không có tu sĩ nào dám chặn đường, chỉ dám ở xa xa nhìn chiếc phi thuyền phi hành mà thôi. Anh rể, sao chỗ này có nhiều người như vậy nhỉ? Không biết họ định làm gì, nếu không đúng, nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài xem. Hết chương. Công tử điên khùng chương 528. Tiếu Nguyệt Cốc. Vũ Đình thấy trên đường có nhiều tu sĩ phi hành, cảm thấy hơi tò mò. Nàng là người thích náo nhiệt, dù từ khi tới Hạng Nguyên Tinh, tính tình trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhưng hiện tại, anh rể và chị ruột đều ở bên, tính cách nhí nhảnh năm xưa dần trở về. Xung Hy cũng lộ vẻ hiếu kỳ, Vũ Tích và Thanh Thanh thì sao cũng được. Lâm Vân thấy vậy gật đầu. Vũ Đình đã chịu giày vò nhiều năm như vậy, đáp ứng vài yêu cầu của nàng, có gì là lạ. Ừ, vậy đi ra ngoài xem. Lâm Vân còn chưa dứt lời, Vũ Đình đã như con chim sẻ kéo theo Xung Hy chạy lên đầu phi thuyền. Hai nàng vừa đứng ở đó, từ rất xa cũng cho người ta có một cảm giác kinh diễm. Một số tu sĩ tự nhận là phong lưu, phóng khoáng liền đi tới. Xin chào hai vị cô nương, tại hạ là Chiến Tường của phái Côn Luân. Không biết hai vị có phải cũng muốn tới Tiểu Nguyệt Cốc hay không? Một vị tu sĩ anh tuấn trẻ tuổi bay tới gần Xung Hy và Vũ Đình rồi tự giới thiệu. Lâm Vân nghe xong, âm thầm buồn cười. Xem ra, tu chân giới cũng không khác gì các thành phố của địa cầu. Lòng thích cái đẹp ai cũng có, mà không ngờ người này lại là đệ tử của phái Côn Luân. Năm đó, bởi vì ân oán với lão tổ Côn Luân, hắn có dẫn theo Tĩnh Như tới tiên cảnh Côn Luân để tìm lão tổ Côn Luân đòi nợ. Kết quả, lão tổ đó lại bỏ trốn không dám ra. Lúc đó, phái Côn Luân có bồi thường cho hắn một ít tài sản. Lâm Vân thấy vậy cũng không có ý tính toán tiếp. Dù sao, lúc ấy hắn đang nóng lòng về nhà, không còn tâm tư để tự tìm kiếm lão tổ Côn Luân. Chỉ vài năm đó, phái Côn Luân không có một tu sĩ hóa thần nào. Nhưng hiện tại hẳn là đã có vài tu sĩ hóa thần, ngay cả Lan Sơn Tông bài danh thứ ba cũng có hai tu sĩ hóa thần rồi. Mà phái Côn Luân vốn là môn phái đệ nhất của Khôn Truân giới, Huyền Ngưng Hàng Thủy chắc là mua không ít. Đúng vậy, nhưng nghe anh nói tôi mới biết đó là Tiểu Nguyệt Cốc, không biết ở đó xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Đình vội vàng hỏi. Tên Chiến Tường có chút hơi kinh ngạc nhìn Vũ Đình, trong lòng y tự nhủ, thì ra cô gái này chỉ vì náo nhiệt mà đi tới đó. Tình hình của cô gái này thật là thuần phát. Tính tình của cô gái này thật là thuần phát. Chiến Tường vội vàng giải thích. Tiểu Nguyệt Cốc là bí cảnh mới xuất hiện gần đây. Nghe nói ở bên trong đó có rất nhiều động phủ của tu sĩ thời cổ. Thiên tài địa bảo thì càng nhiều vô số kể. Lần này cơ hội tất cả tông môn của Khôn Truân giới đều phái người tới. Phái Côn Luân của chúng tôi thì do phó trưởng môn đích thân dẫn theo. Lâm Vân nghe thấy là bí cảnh, động phủ thì liền mất đi hứng thú. Hiện tại tài sản của hắn rất nhiều, chẳng muốn mày mò thêm làm gì. Tuy nhiên, tên Chiến Tường này mới chỉ có 3-40 tuổi đã là kết đan hậu kỳ. Xem ra nội tình của phái Côn Luân rất thâm hậu. Anh rể, chúng ta tới Tiểu Nguyệt Cốc phát tài nhé. Lời này của Vũ Đình khiến cho các tu sĩ xung quanh suýt nữa rơi xuống đất. Cô nương này tưởng rằng bí cảnh Tiểu Nguyệt Cốc là sân sau của nhà cô ta chắc. Còn nói gì, cái gì tới Tiểu Nguyệt Cốc phát tài, đúng là bó tay. Lâm Vân đành phải lắc đầu đi ra. A, Lâm tiên bối. Chiến Tường vừa nhìn thấy Lâm Vân liền nhận ra hắn. Đây là một trong những nhân vật mà trưởng môn đã dặn dò phải kính cẩn nếu gặp phải. Y không ngờ chiếc phi thuyền này lại là của trưởng môn Vân Môn, nổi tiếng khắp Khôn Truân giới, mà cô gái kia lại là em của hắn. Ở phái Côn Luân có những nhân vật mà các đệ tử trong môn phái phải biết. Trong đó Lâm Vân xếp hàng thứ nhất, miễn cho các đệ tử khi đi ra ngoài lịch lãm lại làm gì mạo phạm những người đó. Không nói mười mấy năm trước, Lâm Vân vẫn là đối đầu của phái Côn Luân. Hiện tại, Lâm Vân dễ dàng tiêu diệt vài môn phái lớn như vậy, phái Côn Luân càng không dám đắc tội. Lâm Vân vừa xuất hiện trên đầu phi thuyền, đã có rất nhiều người biết. Danh tiếng của Lâm Vân đã sớm lan truyền khắp Khôn Truân giới. Chỉ cần có một người nhận ra, lời truyền lời rất nhanh, các tu sĩ xung quanh đều biết Lâm Vân tiền bối đã tới, liền đi tới, bái kiến. Nhìn nhất, rất nhiều tu sĩ đi tới chào hỏi như vậy. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, nổi danh thật là mệt mỏi. Tuy nhiên, có danh tiếng vẫn tốt hơn không có, ít nhất không phải lo bị mấy kẻ đuôi mù tới làm phiền. Lâm Vân nhìn chiến tường, nơm nớp lo sợ, gật đầu nói: ta đã từng đi qua phái Côn Luân của các ngươi, còn biết hai người tên là Nhất Huệ và Niệm Tiêu gì đó. Lâm Vân còn chưa dứt lời, Thanh Thanh ở bên cạnh đã chua chua nói: thì ra anh chỉ quen biết với những nữ đạo hữu. Lâm Vân cười xấu hổ: ách, còn một người nữa tên là Chiến Giang thì phải, ha ha. Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng không ai bên vật cho hắn, đều liếc xéo hắn một cái. Chiến Tường thì lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói: hóa ra tiền bối quen với gia tổ của vãn bối. Chiến Giang chính là gia gia của vãn bối. Ngoài ra, người dẫn đầu phái Côn Luân tới Tiểu Nguyệt Cốc chính là sư tỷ Niệm Tiêu và sư thúc Vương Tiền. Lâm Vân nghĩ bụng: ta quen biết gì với gia gia của ngươi đâu. Còn có Nhất Huệ gì đó, năm đấy ta chỉ tới là muốn đòi nợ các ngươi mà thôi. Nhưng lời này hắn không nói ra. Lúc hắn gặp Niệm Tiêu, cô ta chỉ mới có tu vị kết đan, không tính là cao. Không ngờ hiện tại lại có thể dẫn đầu một đội. Như vậy ít nhất cô ta phải có tu vị Nguyên Anh trở lên. Tư chất của nàng Niệm Tiêu kia quả thật không tồi, rõ ràng tu luyện nhanh như vậy. Vãn bối là Tương Nguyệt của phái Gia Hoa bái kiến tiền bối. Một cô gái hơn 30 tuổi dẫn theo 7-8 nữ tu trúc cơ đi tới trước mặt của Lâm Vân, cúi người thi lễ. Lâm Vân khoát tay nói: thẩm uyển của quý phái không tới à? Hỏi xong, Lâm Vân mới phát hiện người mình quen lại là một cô gái, liền hơi xấu hổ. Cô gái tên Tương Nguyệt vội vàng trả lời: trưởng môn sư tỷ đã tới Tiểu Nguyệt Cốc trước rồi. Lâm Vân gật đầu. Hắn vốn định tặng cho thẩm uyển vài viên đan dược nhằm trả ơn cho thẩm uyển đã giúp đỡ Vân Môn. Hiện tại thẩm uyển đã tới đây, hắn không cần phải tới tiên cảnh Gia Hoa nữa, tí gặp cô ta thì đưa luôn cũng được. Trong khoảng thời gian ngắn, phi thuyền của Lâm Vân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ nối đuôi nhau đi theo sau phi thuyền của Lâm Vân. Lâm Vân không khỏi cười khổ, hắn cũng không có lý do gì để đuổi bọn họ đi. Mặc dù hắn đã nói mọi người cứ đi trước, nhưng không có ai dám vượt qua chiếc phi thuyền. Nếu không biết thì còn đỡ, nhưng hiện tại đã biết phi thuyền này là của Lâm Vân, còn ai dám đi trước nữa. Chiến Tường đi bên cạnh chiếc phi thuyền không dám lại tán tỉnh Vũ Đình, nhưng y không quay lại đội ngũ của phái Côn Luân. Có vẻ như y rất vinh hạnh đi khi đi bên cạnh chiếc phi thuyền. Lúc Vũ Đình nói tới Tiểu Nguyệt Cốc phát tài, còn có người âm thầm chế nhạo nàng, nhưng hiện tại không có ai dám cho rằng nàng nói bừa. Nếu không phải Lâm tiền bối đi phát tài, thì hắn tới Tiểu Nguyệt Cốc làm gì? Theo như lời đồn đãi, Lâm tiền bối đã là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng không có ai dám có lá gan đi lên hỏi. Mấy người Vũ Tích thấy càng tới gần Tiểu Nguyệt Cốc, càng có nhiều người cũng đứng ở đầu thuyền với Vũ Đình, rồi nói chuyện sôi nổi với các đệ tử của phái Gia Hoa. Bỗng nhiên, Tiểu Tinh đang nằm trong phi thuyền bỗng gào rú một tiếng, rồi nhảy ra ngoài đứng bên cạnh Thanh Thanh. Ngươi sao thế, Tiểu Tinh? Thanh Thanh rất yêu mến Tiểu Tinh, có bộ lông vàng này, nên luôn mang theo nó bên người. Nhưng Tiểu Tinh chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi bò tới cạnh Lâm Vân. Lâm Vân giật mình, Tiểu Tinh hành động khác lạ như vậy, chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì? Đến tận bây giờ, Lâm Vân vẫn chưa biết Tiểu Tinh thuộc loại nào. Nói là sói thì không đúng, nói là báo cũng không phải. Hơn nữa, càng tu luyện về sau, bộ lông của nó càng óng ánh, còn phát ra ánh sáng. Thật là một con báo xinh đẹp. Các tu sĩ xung quanh đều tưởng rằng Tiểu Tinh là con báo. Không đúng, nó đâu giống con báo, giống con sói hơn. Cũng không giống. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bình luận Tiểu Tinh. Chị Tĩnh Như, con yêu thú đó là con gì vậy? Em thấy có vẻ như nó đã là yêu thú cấp 6. Một nữ đệ tử của phái Gia Hoa nói chuyện khá hợp với mấy nàng, vừa nhìn thấy Tiểu Tinh, liền hỏi. Nó tên là Tiểu Tinh, vừa mới đạt tới cấp 6. Chị cũng không biết nó là yêu thú gì, nhưng lúc Lâm Đại Ca mang nó về, anh ấy nói rằng nó được mấy con sói nuôi lớn. Tới đây nào Tiểu Tinh? Tĩnh Như gọi một tiếng, Tiểu Tinh không tình nguyện đi. Tiểu Tinh không tình nguyện đi chậm rì rì tới. Tuy nhiên, khi Tĩnh Như móc ra một viên đan dược, Tiểu Tinh liền chạy nhanh tới, giống như sợ người khác cướp đan dược của nó vậy. Các tu sĩ xung quanh đều không biết nói gì, một viên bồi nguyên đan thượng phẩm lại để cho yêu thú ăn, đúng là lãng phí của trời. Tiền bối đã tới Tiểu Nguyệt Cốc rồi. Hết chương. Công tử điên khùng chương 529, Kim Bối Lục Long. Chiến trường không nói, Lâm Vân cũng đã biết tới Tiểu Nguyệt Cốc. Ở phía trước đã có ít nhất mấy nghìn tu sĩ. Tuy nhiên, xung quanh cốc bị che khuất bởi sương mù. Xem ra Tiểu Nguyệt Cốc còn chưa được mở hoàn toàn. Âm, âm, sau vài tiếng vang cực lớn, cửa cốc liền được mở rộng. Sương mù lúc này thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Dù người khác không nhìn thấy, nhưng Lâm Vân lại thấy rõ ràng. Ở trước cửa cốc có bố trí một trận pháp, mà hiện tại chính là lúc trận pháp này được mở ra. Người bố trí trận pháp như vậy nhất định là một chuyên gia. Cửa vừa mở, lập tức có vô số tu sĩ tuôn vào, đồng thời là những tiếng than sợ hãi khi được gặp linh thảo thượng đẳng. Chiến tường và các tu sĩ khác cũng vậy, chỉ chào từ biệt Lâm Vân một tiếng, liền chạy vào theo. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, Tiểu Nguyệt Cốc rõ ràng chưa mở hết, chỉ hạn chế trong phạm vi 100 km. Hắn đoán chừng các tu sĩ ở đây còn chưa biết. Thấy mọi người tranh nhau chạy vào, Vũ Đình cũng sốt ruột nói. Anh rể, chúng ta cũng vào chứ, bằng không thứ tốt lại bị bọn họ lấy hết. Lâm Vân gật đầu, thu phi thuyền lại, rồi dẫn theo mọi người đi vào. Nhưng lần này hắn không thu Tiểu Tinh lại, bởi vì hắn thấy Tiểu Tinh có vẻ hứng thú với Tiểu Nguyệt Cốc. Linh khí trong Tiểu Nguyệt Cốc quả thực rất nồng hậu. Linh thảo thì khắp nơi đều có. Những tu sĩ có tu vị không cao lắm thì chỉ tìm kiếm linh thảo ở gần cửa cốc, chứ không dám đi sâu hơn. Nhưng dù sao là ở gần cửa cốc, ngẫu nhiên vẫn xuất hiện yêu thú cấp 6. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ bị yêu thú giết chết. Cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của các tu sĩ. Lâm Vân có nhiều tài sản như vậy cũng sinh ra hứng thú với thiên tài địa bảo trong Tiểu Nguyệt Cốc. Hắn vốn định dẫn mọi người vào đây xem phong cảnh thôi, nhưng ở bên trong rõ ràng có nhiều thứ, ngay cả hắn cũng không có. Hắn quyết định đi vào sâu hơn tìm kiếm, tài nguyên ở nơi này không hề thua kém Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh có rất nhiều linh thảo, nhưng có ai chê thứ này nhiều đâu, nhiều hơn đâu, càng nhiều thì càng tốt. Mấy người Tĩnh Như và Nhược Sương thì càng hưng phấn, không ngừng thu thập linh thảo, thậm chí một số yêu thú. Lâm Vân không cần động thủ, mấy nàng cùng với Tiểu Tinh cũng có thể tiêu diệt được. Với thần thức cường hãn của Lâm Vân, hắn luôn dẫn mọi người tới nơi có linh khí nồng hậu nhất, chỉ những nơi đó mới có thứ tốt. Chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, mọi người đã vượt qua phạm vi 100 km. Linh thảo kiếm được thì càng nhiều vô số kể, hơn nữa càng đi vào sâu, linh thảo càng cao cấp. Tuy nhiên, yêu thú cũng ngày càng cường hãn. Nhiều khi có cả yêu thú cấp 7 đi ra, với thực lực của yêu thú cấp 7, mấy người vũ tích không thể ngăn cản được. Cho nên, nếu xuất hiện yêu thú cao cấp, thì do Lâm Vân đích thân ra tay. Thấy mấy nàng có vẻ hào hứng, Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu đưa bọn họ tới Nguyệt Tinh, nhìn thấy linh thảo mọc đầy đất, không biết biểu lộ của bọn họ sẽ như thế nào. Bỗng nhiên, từ phía xa xa, truyền tới một tiếng yêu thú thét gào, vang tới tận trời, khoảng cách chừng vài trăm km, là nơi mà thần thức của Lâm Vân không thể phóng tới được. Nhưng qua tiếng kêu của nó, có thể thấy đó là một con yêu thú đỉnh cấp. Lâm Vân khẽ chau mày, hắn cảm thấy đó là yêu thú cấp 9, có hai con, còn có hai con. Phải biết rằng yêu thú đã tới cấp 9 mạnh ngang bằng với tu sĩ luyện hư. Mà qua khí tức của hai con yêu thú đó, khẳng định bọn chúng đã tới cấp 9 điên phong, thậm chí là tương đương với tu sĩ hợp thể. Hơn nữa, sức chiến đấu của yêu thú rất là kinh khủng, cho dù là một tu sĩ hợp thể cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Không ngờ ở một nơi như Khôn Truân Giới cũng có yêu thú cấp 9. Nếu con yêu thú này đi ra, nó có thể tiêu diệt toàn bộ những người nhập cốc. Đi qua xem. Lâm Vân nói xong, liền đi về hướng con yêu thú kêu gào. Trên đường không ngừng có tu sĩ chạy trốn. Xem ra không ít người biết đó là yêu thú cấp 9. Thấy Lâm Vân muốn đi xem yêu thú cấp cao kia, người cao hứng nhất vẫn là Vũ Đình. Nàng liền đi về phía trước. Lâm Vân lại kéo nàng lại đằng sau. Dù sao, yêu thú cấp 9 đều có kỹ năng đặc biệt của nó, còn chưa biết đó là kỹ năng gì, thì vẫn không nên mạo hiểm. Vũ Đình cũng biết mình làm vậy là liều lĩnh, vội vàng, lè lưỡi, quay về bên cạnh của Thanh Thanh. Ồ, ồ, lại là một tiếng gầm rú, vô số tu sĩ như ong vỡ tổ, chạy ra ngoài. Có tu sĩ không biết Lâm Vân, nhìn thấy hắn không biết sống chết đi về phía trước, liền nhắc nhở, chạy mau. Tuy nhiên, những người này rõ ràng không phải là đối thủ của yêu thú. Trong nháy mắt, một con yêu thú cấp 9 cực lớn đã chạy tới phía trước, đã chạy tới phía sau đám tu sĩ. Nó chỉ há miệng một cái, hơn 10 tu sĩ liền bị nó xơi tái. Nhưng cũng có tu sĩ nhận ra Lâm Vân, bọn họ thở vào nhẹ nhõm rồi dừng lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng thế, phần lớn đều không chút do dự bỏ chạy. Ô, 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 tiếng kêu kỳ quái lại vang lên bên tai của mọi người. Con yêu thú phía sau còn chưa chạy tới, thì con yêu thú chạy tới trước lại há miệng nuốt thêm hơn 10 tu sĩ vào bụng. Trong đó có 3 tu sĩ chạy thoát khỏi cái miệng khổng lồ của yêu thú. Nhưng nếu không có biện pháp nào, thì một lát nữa thôi, 3 người cũng không tránh khỏi số chết. Lâm Vân nhận ra một người trong đó chính là Niệm Tiêu của phái Côn Luân. Đã là người quen thì hắn không thể dửng dưng nhìn yêu thú ăn thịt trước mặt của mình được. Lâm Vân vung tay lên, một bàn tay tạo từ chân nguyên lao tới rồi tóm lấy 3 tu sĩ sắp bị yêu thú nuốt, kéo ra ngoài. 3 tu sĩ này đều có tu vị Nguyên Anh. Bọn họ vốn tưởng rằng mình sắp phải chết rồi, không ngờ lại được người khác cứu ra. Lâm Vân kéo 3 người tới trước mặt, vẻ mặt của 3 người vẫn còn tràn ngập sự kinh hãi. Nhưng bọn họ rất nhanh biết người cứu mình là Lâm Vân, liền đi lên phía trước cảm tạ. Niệm Tiêu cũng không ngờ người cứu cô lại là Lâm Vân, người thiếu chút nữa làm chồng của mình. Lúc ấy, cô ta còn khinh bỉ Lâm Vân là một tên sắc lang. Nhưng cô ta đâu biết rằng, lúc đó Lâm Vân mê đắm nhìn cô ta, đó là nghĩ về người khác. Về sau, không nghĩ tới hắn rõ ràng cự tuyệt cô ta làm tiểu thiếp, dù cô ta vạn lần cũng không muốn vậy. Nhưng Lâm Vân cự tuyệt lại khiến cô ta không có mặt mũi. Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy mấy cô gái phía sau, hắn đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Trong lòng cô ta có chút minh bạch, chỉ là không ngờ hắn lại cứu mình. Tuy nhiên, hai tu sĩ Nguyên Anh đã đi lên, bái tạ rồi, Niệm Tiêu cũng đành phải bái tạ theo. Lâm Vân khoát tay, còn chưa lên tiếng thì một thanh âm vang lên. Lâm tiền bối, ngài cũng ở đây à? Thẩm Uyển tóc tai bù xù kéo theo Tần Nhan chạy tới. Đằng sau hai người là hai con yêu thú cấp 7. Tần Nhan thì càng thê thảm, quần áo bị nghiền nát, không chịu nổi, cả người đều là máu. Trong mắt cô ta cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Từ bé đến giờ cô ta chưa từng gặp qua những chuyện như vậy. Phỏng chừng nếu không có Thẩm Uyển chiếu cố thì cô ta đã sớm mất mạng rồi. Khi nhìn thấy Lâm Vân, Ánh mắt của Tần Nhan mới lộ ra một tia ấm áp, sự khủng hoảng trong lòng chậm rãi giảm bớt. Tuy nhiên, không có ai cười nhạo cô ta, mọi người đều khẩn trương nhìn con yêu thú cấp 9 và hai con yêu thú phong lan cấp 7 đuổi tới. Lâm Vân nhìn Thẩm Uyển và Tần Nhan gật đầu nói. Đứng ở phía sau của tôi, Tần Nhan, cô mặc tạm bộ áo này vậy. Lúc Lâm Vân cứu thoát ba người, con yêu thú cấp 9 không vội tấn công. Theo trực giác của nó, Lâm Vân là một kẻ thù nguy hiểm. Hai con phong lan cũng dừng lại, tự động kẹp lấy đuôi chạy tới đằng sau con yêu thú cấp 9. Xem ra, yêu thú cũng biết sợ hãi, kẻ mạnh. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào con yêu thú cấp 9. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, hắn đã nhận ra con yêu thú này là con gì. Đó là con kim bối lục long, mở ngoặc, rồng đất có bộ lưng màu bạc, đóng ngoặc. Dù gọi kim bối lục long là rồng, nhưng nó căn bản không thuộc long tộc. Nó là một loại yêu thú rất hiếm có, sức chiến đấu kinh người, da dày thịt cứng, thích ăn thịt tu sĩ và yêu thú cấp cao. Lâm Vân cũng không ngờ có thể gặp một con kim bối lục long ở đây. Còn không đợi Lâm Vân nói chuyện, lại một tiếng ồ ồ vang lên, một con kim bối lục long đi tới rồi đứng bên cạnh con kim bối lục long kia. Hai con kim bối lục long cấp 9 điên phong đều xuất hiện, nhưng có vẻ như bọn chúng cảm thấy Lâm Vân không dễ đối phó, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, tạm thời không tấn công. Hai con kim bối lục long xuất hiện, còn là cấp 9 điên phong, cho dù Khôn Truân Giới không có tu sĩ hợp thể, nhưng một tu sĩ hóa thần đã nhận ra đó là yêu thú cấp 9. Trong lòng bọn họ càng thêm khiếp sợ. Dù không hiểu vì sao hai con yêu thú đó chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và không tấn công, nhưng rõ ràng không có ai tin tưởng Lâm Vân chiến thắng, đều chậm rãi lui về phía sau. Yêu thú cấp 9, một tu sĩ hóa thần vì quá kinh hoàng mà nói ra. Các tu sĩ nghe thấy vậy đều hít vào một hơi. Hết chương. Công tử điên khùng chương 530, bị bao vây. Khó trách vừa nãy không có ai ngăn cản được bọn chúng, ngay cả ra tiền bối có tu vị hóa thần của Liệt Hỏa Tông cũng bị ăn thịt. Một tu sĩ quần áo đã rách nát sợ hãi than. Lâm Vân chẳng quan tâm đám tu sĩ đang lùi lại về phía sau. Hắn ở lại đối đầu ngăn cản với hai con yêu thú này. Không phải vì hắn muốn cứu những người ở đây, mà bởi vì hắn muốn đáp trả sự tin tưởng của những người đứng phía sau hắn. Hiện tại, ở phía sau của Lâm Vân, ngoại trừ 7 người bọn họ ra, chỉ còn lại hơn 30 người. Những người này chủ yếu là tán tu và đệ tử của phái Côn Luân. Anh chàng chiến tường kia lại không thấy, không biết có phải là bị yêu thú ăn thịt rồi hay không. 7-8 đệ tử của phái Côn Luân ở lại, hoàn toàn vì niệm tiêu không rời đi, cũng không dám rời đi. Tuy trong suy nghĩ của niệm tiêu, Lâm Vân là một sắc lang, nhưng Lâm Vân vừa cứu cô ta một mạng, nên cô ta không muốn cứ như vậy rời đi. Dù sao, càng nhiều người càng thêm sức lực. Tuy nhiên, cô ta không biết rằng cô ta có rời đi hay không. Lâm Vân căn bản chẳng quan tâm, một tu sĩ Nguyên Anh cũng không giúp được gì, không giúp được hắn cái gì. Phía sau không ngừng có tiếng tu sĩ kêu lên thảm thiết, thậm chí có rất nhiều tu sĩ muốn quay đầu đứng ở sau lưng của Lâm Vân, nhưng bọn họ lại phát hiện yêu thú cao cấp không biết từ đâu mà tới ngăn cản bọn họ lại. Lâm tiền bối. Thẩm Uyển thấy Lâm Vân chỉ nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú cấp 9, không nói lời nào, mà hai con yêu thú kia cũng không tấn công Lâm Vân. Cảm giác đè nén này khiến cho cô ta không nhịn được, phải lên tiếng. Lâm Vân quay đầu nhìn Thẩm Uyển, mỉm cười nói, không cần phải khẩn trương, mà sau này cứ gọi tôi là Lâm Đại Ca là được, tuổi của tôi không hơn cô là bao nhiêu. Khuôn mặt của Thẩm Uyển đỏ lên, ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân cũng khiến cô yên ổn trở lại. Trong lòng cô suy nghĩ, rốt cuộc Lâm Vân lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mình? Nếu tuổi của cô lớn hơn Lâm Vân thì đó lại là một chuyện mất mặt. Lâm đại ca, em. Tần Nhan cảm thấy những việc mình làm với Lâm Vân trên địa cầu thực sự là không đúng, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể nói ra được. Lâm Vân chỉ mỉm cười. Mọi chuyện đã qua thì cho nó qua. Hơn nữa, việc em không thể rời khỏi địa cầu từ núi Cửu Hoa cũng là do lỗi của anh. Anh đã phá hỏng truyền tống trận ở đó rồi. À, Tần Nhan sững sờ. Cô ta không ngờ người mà cô ta thống hận lại là Lâm Vân. Lâm Vân không thấy xấu hổ vì làm chuyện đó. Lần nữa nói, anh phá hủy truyền tống trận đó đi cũng là một điều tốt cho em. Truyền tống trận đó dẫn tới một hành tinh còn nguy hiểm hơn Không Truân Giới nhiều. Nói không chừng, khi em vừa bước ra, em liền biến thành con mồi cho người khác. Đừng cho rằng anh dọa em, anh nói là sự thật. Ở chỗ đó, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng tùy thời bị người khác giết. Chứ nói gì một tu sĩ kết đan sơ kỳ như em. Không tin em hỏi Vũ Đình đi, Vũ Đình được anh cứu từ nơi đó. Lâm Vân nói rõ lợi và hại cho Tần Nhan. Nghe Lâm Vân nói vậy, Tần Nhan nhìn về Vũ Đình, Vũ Đình gật đầu. Anh rể nói đúng đấy, tu sĩ cấp thấp vô thần, vô cớ mà tới đó sẽ không sống lâu được. Hơn nữa tôi đoán rằng vị trí của truyền tống trận đã bị lộ ra ngoài, nói không chừng đã có người ở đó ôm cây đợi thỏ. Anh rể hủy đi truyền tống trận là điều tốt cho cô. Đã biết Lâm Vân nói không sai, nhưng dù sao chỗ đó cũng là nơi mà sư phụ của mình sinh sống. Trong lúc nhất thời, Tần Nhan có vẻ buồn chán. Thẩm Uyển vừa thấy vậy, đành phải đi lên an ủi, rồi nói cho cô ta biết, nếu tu luyện tới Đại Thừa hoặc là Hợp Thể, vẫn có thể có cơ hội đi lại giữa các hành tinh. Lâm đại ca, em muốn hỏi anh một câu, anh đã từng đi qua Úy Tinh chưa? Mặc dù Tần Nhan có chút không cam lòng, nhưng cô ta vẫn quyết tâm một ngày nào đó trở lại môn phái của sư phụ rồi chôn cất di hài của sư phụ ở đó. Lâm Vân gật đầu nói, anh đã đi qua, Vũ Đình còn từng sống ở đó nhiều năm. Có chuyện gì em cứ hỏi Vũ Đình là được. Tần Nhan vừa nghe thấy vậy, trong mắt lộ vẻ vui mừng, đang muốn hỏi thăm Vũ Đình, thì nhìn thấy hai con kim bối lục long như hung thần ác sát. Liền ngậm miệng không nói. Các tu sĩ phía sau Lâm Vân thấy kim bối lục long nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không dám cử động. Hai con kim bối lục long phát hiện người có tu vị cao nhất trong đám người có vẻ không đếm xỉa bọn chúng, liền lộ ra một tia hung ác, đồng thời là sự cảnh giác. Lâm Vân biết kim bối lục long phải tu luyện tới cấp 10 thì mới có thể hóa hình, chứ không giống như các yêu thú khác. Tu luyện tới cấp 9 là hóa hình được rồi, thậm chí có yêu thú tới cấp 8 làm được. Nhưng kim bối lục long phải tới cấp 10 mới có thể hóa hình, sau đó mới có thể nói chuyện. Lâm Vân bỗng nhiên đi lên phía trước mấy bước, lại gần hai con kim bối lục long hơn. Hắn biết cả thân thể của kim bối lục long đều là bảo bối. Dù hiện tại hắn đã có rất nhiều pháp bảo, nhưng không ngại bổ sung thêm vào bộ sưu tập. Tu sĩ phía sau thấy Lâm Vân không lùi mà tiến, trái tim đều đập thình thịch. Đây là yêu thú cấp 9 à, còn có tận hai con. Bọn chúng chỉ cần vồ một cái thôi là Lâm Vân mất mạng. Một khi Lâm Vân đi đời, bọn họ cũng chịu chung số phận. Nhưng điều khiến mọi người kỳ quái chính là hai con kim bối lục long chỉ lộ ra vẻ cảnh giác. Hai con kim bối lục long này đã cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt. Dù Lâm Vân không phóng khí thế ra ngoài, nhưng bản năng của yêu thú cao hơn tu sĩ rất nhiều. Ánh mắt của Lâm Vân nhìn bọn chúng giống như nhìn hàng hóa, khiến bọn chúng rất bất an. Càng làm cho các tu sĩ ở đây ngạc nhiên, đó là hai con kim bối lục long bỗng nhiên lùi lại mấy bước rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy hai con yêu thú rời đi, các tu sĩ còn chưa kịp cao hứng, thì dây thần kinh của họ lại căng cứng vì câu nói của Lâm Vân. Đứng lại, ta cho các ngươi đi chưa? Ta biết các ngươi nghe hiểu lời của ta, lưu lại hai cái sừng trên đầu rồi nói sau. Lời này của Lâm Vân làm cho các tu sĩ ở đây đều rất thất kinh, mà ngay cả hai con kim bối lục long cũng tức giận đến hung quang lộ ra. Hai con kim bối lục long thấy Lâm Vân nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ sợ hắn. Bộ lông màu bạc trên lưng chúng dựng đứng lên, tiếp theo là những tiếng gào rú. Phải biết rằng, nếu con kim bối lục long bị mất sừng, thì bọn chúng sẽ mãi mãi không thăng được cấp 10. Hơn nữa, thần thông cũng bị giảm xuống một mảng lớn. Điều này không khác gì chặt đứt căn của bọn chúng. Bọn chúng sao có thể nhịn được nữa? Cho dù thực lực của tên tu sĩ trước mặt này có thâm bất khả trắc đi nữa. Ô, ô, ô. Một tiếng kêu dài vang lên, dẫn tới vô số yêu thú cũng đồng thanh hưởng ứng. Chỉ sau tích tắc, rất nhiều yêu thú từ cấp 5 tới cấp 8 đi ra từ rừng cây. Lâm Vân hơi ngạc nhiên, không ngờ hai con kim bối lục long này lại là hai con yêu thú đứng đầu ở đây. Tuy nhiên cũng may mắn là nhờ một tiếng triệu tập của kim bối lục long mà nhiều tu sĩ thoát được số chết. Các tu sĩ thấy đám yêu thú đang tấn công mình bỗng nhiên quay đầu rời đi, dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng bọn chúng cũng nghe thấy tiếng kêu gào của kim bối lục long. Ở đâu còn dám quay đầu nhìn xem tình huống, đều ba chân bốn cẳng chạy khỏi Tiếu Nguyệt Cốc. 300-400 con yêu thú dần dần vây quanh đám người Lâm Vân. Số lượng càng ngày càng nhiều, khuôn mặt của đám tu sĩ bị bao vây đã trắng bệch như tờ giấy. Hơn 30 yêu thú cấp 8, hơn 100 yêu thú cấp 7, còn có mấy trăm yêu thú cấp 5 và cấp 6. 30 mấy tu sĩ còn chưa đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng. Mặc dù có người bất mãn, nhưng không ai dám nói ra. Lâm Vân âm thầm buồn cười. Số lượng nhiều thì có là gì? Lẽ nào bọn họ không biết? So với một con yêu thú cấp 9, những con kia chỉ có tác dụng đe dọa tâm lý thôi sao? Thực ra, có nhiều yêu thú kéo tới như vậy, hiệu quả còn hơn một con yêu thú cấp 9 rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, uy lực của bọn chúng là xa xa không bằng yêu thú cấp 9. Tuy Lâm Vân âm thầm buồn cười, nhưng cũng biết hai con kim bối lục long muốn uy hiếp mình. Nhìn vẻ trêu tức của bọn chúng, Lâm Vân phóng ra vệ hồn thương. Hắn không tin đám yêu thú này lại lợi hại đơn, lại lợi hại hơn đám tu sĩ đại thừa và hợp thể của Tịch Mịch Cốc. Rít, 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 vệ hồn thương mang theo khí tức xé rách không gian lao ra ngoài, nhưng mục tiêu không phải là hai con yêu thú cấp 9, mà là 400 con yêu thú có cấp bậc thấp hơn xung quanh. Các tu sĩ ở đây đều cảm thấy không gian quanh mình như muốn sụp đổ vậy. Một thương này của Lâm Vân gần như hút sạch sinh cơ xung quanh, không nói những yêu thú đứng mũi chịu sào, cho dù là các tu sĩ tránh sau lưng của Lâm Vân cũng cảm thấy hoảng hốt. Giống như một thương của Lâm Vân đã kéo theo cả linh hồn của bọn họ vậy. Thương đầu tiên của Lâm Vân còn chưa kết thúc, thương thứ hai lại được phóng ra, hai cổ sát ý chạy dọc theo đám yêu thú ở hai bên. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 531. Khế ước linh hồn. Trong một sát na, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, Lâm Vân đã thu hồi vệ hồn thương lại. Hai thương qua đi, Lâm Vân cầm vệ hồn thương trong tay, cũng đầy vẻ trêu tức nhìn hai con kim bối lục long, mà trong mắt của yêu thú bốn phía lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Hai con kim bối lục long nhìn chằm chằm vào vệ hồn thương trong tay của Lâm Vân, đầy vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Lúc này các yêu thú xung quanh mới lần lượt ngã xuống, từng đám một, cơ hồ không có một con sống sót, đều bị cây thương của Lâm Vân giết chết. Các tu sĩ sau lưng Lâm Vân đều đờ ra vì kinh hãi, bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiều yêu thú cấp 8 và cấp 7 như vậy, cơ hồ không thể hoàn thủ, liền bị hai thương của Lâm Vân giết hết. Cho dù bọn họ chưa từng chứng kiến sự lợi hại của tu sĩ đại thừa, nhưng bọn họ khẳng định tu sĩ đại thừa tuyệt đối không lợi hại bằng Lâm Vân. Lẽ nào vị trưởng môn của Vân Môn này đã thành tiên rồi? Ồ, ồ, một con kim bối lục long tuy rất sợ hãi, nhưng không đè nén được lửa giận, liền lao tới Lâm Vân. Con còn lại thấy đồng bọn đã tấn công, cũng không chút do dự xông tới. Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, chỉ cần giết được Lâm Vân, đám tu sĩ đằng sau chỉ như cá nằm trên thớt. Thấy hai con kim bối lục long lao tới, Lâm Vân bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Hắn rõ ràng thu phệ hồn thương lại, rồi tung quyền về hướng hai con kim bối lục long. Thấy Lâm Vân thu hồi cây thương mà bọn chúng sợ hãi, hai con kim bối lục long càng mừng rỡ, muốn thừa dịp Lâm Vân tay không giết chết hắn. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Phải biết rằng, hắn dùng một viên tạo hóa đan, luyện thể 5 năm, thần thể đã cực kỳ cường hãn. Tu sĩ bình thường làm sao có thể so sánh được? Hai con kim bối lục lâm cho rằng, chiếm được tiện nghi, vừa vặn cho bọn chúng nếm thử tư vị, nắm đấm của mình. Oanh, oanh! Hai tiếng nổ mạnh vang lên, nắm tay của Lâm Vân đụng vào đầu của con hai con kim bối lục lông. Nhưng điều khiến Lâm Vân ngạc nhiên chính là hai con kim bối lục lông chỉ bị thương chứ không hư tổn gì. Da thịt của kim bối lục lông quả thật là kiên cố. Phải biết rằng một quyền này của hắn không phải là tùy tiện đánh, bởi niệm thu phục hai con kim bối lục lông làm thú cưỡi càng thêm mãnh liệt. Một số tu sĩ sau lưng của Lâm Vân rất kinh hãi. Tu sĩ thường sở trường về pháp thuật, còn tu sĩ có thân thể cường hãn thì bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Rõ ràng hai quyền có thể đánh gã hai con yêu thú cấp 9. Tên Lâm Vân này đúng là một tên yêu nghiệt. Cũng có tu sĩ thấy Lâm Vân thu hồi pháp bảo, liền biết ý định của Lâm Vân. Hắn nhất định là muốn thu phục hai con yêu thú. Thu phục yêu thú cấp 9, không chỉ nói chưa từng thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Hai con kim bối lục long không ngờ Lâm Vân chỉ dùng nắm đấm thôi cũng khiến bọn chúng bị thương. Lửa giận càng bùng cháy, bọn chúng lại gầm lên một tiếng, lần nữa xông tới. Thấy Lâm Vân không chiến đấu với hai con yêu thú cấp 9, mấy người Vũ Tích rất là lo. Lâm Vân tập trung toàn bộ lực lượng tinh vân vào hai tay nắm, rồi không ngừng oanh kích hai con yêu thú. Một người, hai thú chiến đấu với nhau rất là kích liệt. Người bên ngoài muốn giúp đỡ cũng không xen vào được. Âm, âm, rắc, rắc, không ngừng vang lên tiếng nổ lớn. Sơn cốc cứng rắn cũng bị hai con yêu thú ngã xuống tạo thành từng cái hố to. Đất đá và cây cối xung quanh cũng bị sang thành bình địa. Hai con yêu thú lớn như vậy, nhưng ở trong tay của Lâm Vân, giống như bị ngược đãi vậy. Hai con yêu thú bị đánh cho máu tươi đầm đìa, da tróc, thịt bong. Cuối cùng, có một con không nhịn được, há miệng phun ra một quả cầu lửa cực lớn. Đây là pháp bảo, thuật bổn mạng của kim bối lục long, yêu hỏa. Lâm Vân cười lạnh, rốt cuộc không nhịn được phải sử dụng pháp thuật, còn tưởng rằng sức lực của bọn chúng là vô cùng. Nếu không phải muốn thu phục hai con yêu thú thì Lâm Vân đã sớm giết bọn chúng rồi. Lâm Vân vung tay phóng ra một chùm tinh diễm. Dù yêu hỏa bổ mạng của yêu thú cường đại vô cùng, đặc biệt yêu hỏa của kim bối lục long có thể so sánh với dị hỏa, nhưng đối mặt với tinh diễm của Lâm Vân, nó không hề có phản kháng, lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh. Ồ, 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 từng tiếng kêu không cam lòng vang lên. Hiện tại, hai con kim bối lục long đã biết, cho dù bất kỳ phương diện nào, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này. Lâm Vân mặc kệ sự không cam lòng của bọn chúng đã ăn thịt nhiều tu sĩ như vậy. Lâm Vân không hề có chút cắn rứt lương tâm gì. Đang lúc mọi người cho rằng Lâm Vân sẽ bắt buộc hai con yêu thú làm kế ước, thì Lâm Vân lại lấy ra vệ hồn thương, mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ Lâm Vân căn bản không muốn thu phục hai con yêu thú, mà là muốn giết bọn chúng? Thấy Lâm Vân lại lấy ra vệ hồn thương, hai con kim bối lục long phát ra tiếng kêu ồ ồ, nhưng không còn là tiếng kêu giận dữ hay là uy hiếp. Nhìn vẻ thê thảm của hai con kim bối lục long, Vũ Đình đã quên hai con này vừa mới ăn thịt rất nhiều tu sĩ, vội vàng nói: "Anh rể, đừng giết bọn chúng thật là đáng thương." Tuy nhiên khi Vũ Đình nói xong mới biết lời này của mình không đúng. "À, vì em nói xem, nên làm gì với bọn chúng bây giờ?" Lâm Vân cố ý nhìn hai con kim bối lục long. Hắn biết hai con này đã có trí tuệ, tuyệt đối nghe hiểu bọn họ nói chuyện. "Nếu không chúng ta nuôi nó như nuôi tiểu tinh vậy?" Vũ Đình cảm thấy nếu cưỡi hai con kim bối lục long đi đường thì đúng thật là uy phong. Ngao! Tiểu tinh kêu lên một tiếng, tưởng rằng Vũ Đình gọi nó, lập tức vẫy đuôi chạy tới trước người của Vũ Đình. Vũ Đình nhìn thấy tiểu tinh một bộ nịnh nọt, liền vỗ lên đầu nó một cái. Đi sang một bên đi, chỗ này không có chuyện của ngươi. Hai con kim bối lục long nhìn thấy tiểu tinh như vậy, bỗng lại kêu lên, ồ, ồ, rồi đi tới trước người Lâm Vân, có hai vệt máu xuất hiện trên đầu của bọn chúng. Khế ước linh hồn, có mấy tu sĩ hiểu biết, liền nhận ra hai con kim bối lục long chủ động mở linh hồn, chờ đợi khế ước. Cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ hoặc là tham lam, nhưng không có người nào có gan đi lên thu khế ước linh hồn này. Yêu thú đóng khế ước linh hồn chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ nhân thôi, bọn chúng sẽ tan thành mây khói. Điều này ai mà chả thích. Lâm Vân vung tay lên thu khế ước linh hồn của hai con yêu thú. Vũ Đình lập tức chạy tới, chỉ vào một con nói, sau này ngươi đi theo ta, hì hì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn mấy người Tĩnh Như. Mấy chị có cần không? Còn có một con. Sung Hy thực sự yêu mến con kim bối lục long khổng lồ này, liền đi tới rồi lấy ra một viên đan dược chữa thương cho bọn chúng uống. Lâm Vân nhìn thấy trăm thi thể của yêu thú xung quanh, nói, mấy người thích thì lấy đi. Hắn không có hứng thú thu thập thi thể số yêu thú kia, ngoại trừ hai con yêu thú cấp 8 ra, còn lại hắn chẳng muốn động. Nghe Lâm Vân nói vậy, có ai là không thích? Phải biết rằng chúng đều là yêu thú cao cấp à. Một con yêu thú cấp 8 cho dù có tiền cũng không mua được, còn yêu thú cấp 7 thì tương đương với một pháp bảo thượng đẳng. Rất nhanh mọi người đều chia nhau số thi thể yêu thú kia, nhưng phần lớn người ở đây đều thức thời, mỗi người chỉ chọn một con, hai con yêu thú cao cấp, còn lại đều lựa chọn yêu thú cấp 6. Hết chương. Công tử điên khùng chương 523. Thì ra hắn vẫn quan tâm mình. Các vị, hiện tại số lượng yêu thú trong này hẳn là không còn nhiều lắm. Nếu muốn đi ra ngoài hoặc là tiếp tục hái thuốc thì cứ tùy tiện. Lâm Vân thấy số yêu thú đã chia cắt không còn, hắn cũng không muốn mang theo đám người này đi cùng. Các tu sĩ ở đây đều đi lên thi lễ cảm ơn Lâm Vân rồi mới rời đi. Niệm Tiêu cũng dẫn đệ tử của phái Côn Luân cảm ơn Lâm Vân rồi mang theo sự biết ơn rời đi. Cuối cùng Thẩm Uyển cũng cáo từ. Dù Thẩm Uyển rất muốn đi theo Lâm Vân, nhưng cô ta còn mang theo đệ tử của môn phái, cho nên đành thôi. Vũ Đình mỉm cười đưa một cái thẻ ngọc cho Tần Nhan. Những chuyện mà tôi biết khi còn ở Úy Tinh đều được tôi ghi lại trong này, cô hãy nhận lấy. Lâm Vân mỉm cười nói, Thẩm Uyển, cô nhận lấy số đan dược này đi, coi như tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Vân Môn, chúc cô tu luyện thuận lợi. Lâm đại ca, sau này anh vẫn ở Vân Môn Bắc Lĩnh chứ? Thẩm Uyển đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy. Cô không biết mình đang nghĩ gì, nhưng người nam tử này là người đầu tiên khiến cho cô sùng bái. Hơn nữa, hắn còn là người nam nhân duy nhất bị cô nhìn thấy thân thể. Lâm Vân lắc đầu nói, không, tôi sẽ dẫn theo mọi người rời khỏi đây, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại. Mọi người bảo trọng nhé. Nói xong, Lâm Vân đưa cho Thẩm Uyển 3 lọ đan dược, rồi dẫn theo hai con kim bối lục long và mấy cô rời đi. Thẩm Uyển nhìn bóng lưng của Lâm Vân, bỗng nhiên trong lòng hơi đau xót. Cô có một linh cảm, đây là lần gặp nhau cuối cùng của hai người. Cô rất hâm mộ các cô gái được ở bên cạnh của Lâm Vân, có thể làm những chuyện mình muốn làm, nhưng cô lại không làm được. Cô là trưởng môn của phái Giao Hoa, mọi hành động của cô đều sẽ ảnh hưởng tới cả môn phái. Uyển tỷ, chị đang nghĩ gì vậy? Tần Nhan nhìn thấy Lâm Vân và mọi người rời đi, trong lòng cũng rất cô đơn. Vài người địa cầu mà mình quen đều đi theo Lâm Vân, cuối cùng chỉ còn lại mình lẻ loi ở nơi đất khách quê người. Tần Nhan, sao em không đi cùng Lâm đại ca? Thẩm Uyển nhìn Tần Nhan hỏi. Em... Tần Nhan cười khổ một tiếng. Nếu như không phải vì chuyện năm đó thì cô ta đã đi cùng với Lâm Vân rồi. Em nói xem liệu Lâm đại ca có phải trở về địa cầu hay không? Thẩm Uyển đột nhiên hỏi. Tần Nhan lắc đầu. Lâm Vân chắc chắn sẽ không trở lại địa cầu. Chỗ đó không phải là sân khấu của hắn. hắn tới một nơi của chính hắn. Em đã nghe Lâm Vân nói một lần, nhưng em lại không biết nơi đó là nơi nào. Tần Nhan nói xong liền cúi đầu, bàn tay vân về cái thẻ ngọc, nhưng không có chút hứng thú nhìn nó. Cô không phải muốn Lâm Vân tặng gì đó cho mình, dù giữa hai người có chút thù oán, nhưng không phải hẳn. Đã nói chuyện gì, đã qua thì để cho nó qua đấy thôi. Nhưng vì sao lúc rời đi hắn không tỏ vẻ gì cả, ít nhất phải nói một câu tạm biệt chứ. Dù sao hai người cũng coi như là đồng hương. Nhưng hắn là ai? Thẩm Uyển thấy biểu lộ của Tần Nhan như vậy, thầm than một tiếng, không biết nên an ủi như thế nào. Trong lòng cô ta cũng cảm thấy Lâm Vân quá tuyệt tình. Cùng là người của một hành tinh lại có năng lực như vậy. Giúp đỡ một chút là chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù không giúp đỡ thì cũng nên chào từ biệt một tiếng chứ. Thẩm Uyển mở ra một cái lọ, liền sững sờ. Quẩn thần đan. Đan dược tốt nhất để Nguyên Anh tấn cấp hóa thần. Quả thực là đan dược mà cô cần nhất lúc này. Lâm Vân rõ ràng cho mình đan dược trân quý như vậy. Còn có tận 10 viên. Cho dù mình và Tần Nhan cũng không biết, không hết. Cho dù mình và Tần Nhan dùng cũng không hết. Chẳng lẽ Lâm Vân còn quan tâm tới cả tông môn của mình? Thẩm Uyển cưỡng chế kích động trong lòng, mở ra cái lọ thứ hai. Tử hư đan. Thẩm Uyển đã triệt để hóa đá. Quẩn thần đan đã là quý rồi. Tử hư đan còn trân quý hơn gấp trăm lần. Vẫn là 10 viên, cho dù tư chất có kém hơn. Cứ kém hơn nữa cũng đủ để thăng cấp lên luyện hư. Hắn rút cuộc có ý gì? Thẩm Uyển có cảm giác mình không thể nào tiếp nhận sự báo đáp lớn này của Lâm Vân. Cô chỉ trợ giúp Vân Môn nói chuyện mà thôi. Hơn nữa lúc cô trở về còn bị hai vị trưởng lão trách cứ. Vậy mà Lâm Vân lại trả hậu lễ như vậy. Thẩm Uyển kích động tới run rẩy cả hai tay. Họ, hai lọ đan dược đã trân quý như vậy rồi. Vậy lọ thứ ba sẽ như thế nào? Thẩm Uyển mở lọ ngọc thứ ba ra, liền sững sờ. Thành Anh Đan, chỉ có 5 viên, lẽ nào Lâm Vân không biết mình đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi sao? Mà chỉ có 5 viên, nếu thực sự hắn vì môn phái của mình, sao có thể tặng đan dược như vậy? Chị hiểu ra rồi, Thẩm Uyển nhìn Tần Nhan đang bi thương nói. Tương Nguyệt, các em tiếp tục thu thập linh thảo ở xung quanh một lát, tí nữa chúng ta mới rời đi. Thẩm Uyển ra lệnh cho mấy đệ tử của phái Gia Hoa. Chuyện gì vậy Uyển tỷ? Tần Nhan giống như đã suy nghĩ thông chuyện gì đó, lúc ngẩng đầu lên trong mắt đầy vẻ kiên định. Cô muốn thông qua lực lượng của mình tu luyện tới tiên điên phong, sau đó phi hành vũ trụ tới Úy Tinh. Thẩm Uy đưa lọ Thành An Đan cho Tần Nhan, nói: lọ đan dược này là cho em, xem ra Lâm đại ca không quên em là đồng hương của anh ấy. Chỉ là anh ấy thông qua chị để bày tỏ mà thôi. Tần Nhan khó hiểu nhận lấy lọ đan dược, không mở ra mà hỏi. Chị Uyển, chị không cần an ủi em như vậy đâu, em không sao mà. Em và hắn có chút ân oán, hắn không tính toán gì em đã cảm thấy cảm kích vô cùng rồi. Vừa nãy, em chỉ cảm thấy hơi khổ sở vì hắn không để ý gì tới em thôi. Cảm ơn chị, thời gian dài rồi, em sẽ quen dần với cuộc sống ở nơi đây. Nói xong, Tần Nhan mím môi, trả lại lọ ngọc cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển lắc đầu, đẩy lại nói, em nhìn đan dược bên trong rồi em sẽ hiểu. Tần Nhan mê hoặc mở lọ ngọc ra, bỗng kêu lên, Thành Anh Đan. Nếu như nói Quẩn Thần Đan là dược hấp dẫn nhất với Thẩm Uyển, thì Thành Anh Đan chính là đan dược Tần Nhan khát vọng nhất. Đúng vậy, chị đã là tu sĩ Nguyên Anh, Lâm đại ca còn cho chị đan dược này làm gì? Hơn nữa, lúc ấy anh ấy nói cho chị hai lọ đan dược, nhưng kết quả lại là ba lọ. Thẩm Uyển cười cười, rồi đổ 10 viên đan dược từ hai lọ còn lại. Đây là đan dược gì vậy? Tần Nhan còn đang đắm chìm trong sự chấn kinh của những lời Thẩm Uyển nói. Đây là Uẩn Thần Đan và Tử Hư Đan. Mỗi một viên thôi cũng có thể khiến cho tu chân giới oanh động, cho nên em cất giữ cẩn thận vào. Thẩm Uyển bỏ 10 viên vào một cái lọ khác rồi kín đáo đưa cho Tần Nhan. Thấy Tần Nhan vẫn còn sững sờ, lần nữa nói, Lâm đại ca chỉ đưa 5 viên, Thành Anh Đan, nhưng lại đưa Uẩn Thần Đan và Tử Hư Đan mỗi loại là 10. Mà Lâm Đại Ca không có hảo cảm gì với phái gia hoa của chị. Em nói xem, tại sao anh ấy lại làm như vậy? À, cho dù Tần Nhan ngu dốt, cũng biết hai lọ đan dược kia thừa ra 5 viên là dành cho cô. Lâm Vân cuối cùng vẫn không quên cô và hắn là đồng hương từ địa cầu tới. Ở một nơi tàn khốc, không có nhân tình như tu chân giới, còn có người vì tình đồng hương mà tặng đan dược quý trọng như vậy. Thậm chí, người này còn có thù với cô. Tần Nhan đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là vô tri. Lúc trước, Lâm Vân nói với cô những lời lạnh lùng, thậm chí không chút do dự ném cô xuống hồ nước, còn nói nếu không rời đi, sẽ tiền dâm hậu sát. Hiện tại, Tần Nhan mới biết rằng Lâm Vân chỉ vì không muốn mình làm phiền hắn, mới nói như vậy. Khi tới Khôn Truân Giới, hắn lại lực cho mình, lại lo cho mình có tu vị thấp, bị người khác bắt nạt, nên chuẩn bị cho mình những đan dược này. Hắn đúng là một người hoài lạnh, trong nóng, hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ về hắn. Tần Nhan đột nhiên cảm thấy cái mũi của mình cay cay. Tần Nhan, em không sao chứ? Mau thu lọ đan dược lại đi. Thẩm Uyển thấy Tần Nhan có vẻ không đúng. Tần Nhan rốt cuộc không nhịn được, nước tắt tuôn ra, chiếc lọ cũng bị đánh rơi xuống đất. Hết.